Có hai vợ chồng kia thấy mình suốt mấy năm qua quá bận rộn, không có thời giờ nghỉ ngơi, cũng không có thời giờ cho con cái, nên định mùa hè này sẽ lấy 2 tuần vacation. Hai vợ chồng đều đồng ý là mình cần nghỉ, nhưng khi bàn đến chuyện sẽ đi đâu, làm gì, thì lại không đồng ý với nhau. Ông chồng muốn đi cắm trại, bà vợ muốn về thăm cha mẹ. Ông chồng nói rằng khi nào cần thăm thì về thăm, còn những ngày nghỉ hè là của gia đình, đừng gộp chung 2 chuyện vào với nhau. Ông cũng phàn nàn là về thăm gia đình không nghỉ ngơi được, vì nhà lúc nào cũng ồn ào, lại cứ phải ngồi hàng giờ để nghe ông bà cụ kể chuyện đời xưa. Về đó bà vợ ông phải lo nấu nướng cho cả nhà, lại phải nghe tâm sự của bố mẹ và các em, nên vợ chồng cũng không có thời giờ với nhau. Cuối cùng, ông chồng nhất quyết là ông chỉ muốn đưa gia đình đến một nơi mát mẻ, yên tĩnh để cắm trại. Đối với ông, đó mới thật là nghỉ ngơi. Bà vợ không đồng ý. Bà nói mỗi lần gia đình đi cắm trại là bà phải lo quá nhiều thứ, nên thêm mệt chứ chẳng được nghỉ ngơi gì cả. Bà phải chuẩn bị quần áo, thức ăn cho suốt mấy tuần, rồi còn phải đem thuốc men và đồ dùng cho từng người. Hễ đi càng xa và càng lâu thì bà càng phải lo lắng nhiều. Đã thế, bà còn bị mệt vì ở ngoài trời thiếu tiện nghi, bị mất ngủ vì lạnh, vân vân. Theo ý bà, cách nghỉ hè khỏe và ít tốn kém nhất là về thăm gia đình. Lại được một công 2 chuyện, vừa đi chơi, vừa thăm các cụ, sợ những lúc khác không có dịp về thăm. Thế rồi hai vợ chồng ngày nào cũng cho ý của mình là đúng, không ai nghe theo ý ai, nên cuối cùng chuyến nghỉ hè mới còn trong trứng nước phải bị hủy bỏ. Trong đời sống vợ chồng, chúng ta luôn luôn phải đối diện với những quyết định chung, lớn hoặc nhỏ, và vợ chồng thường có những cái nhìn khác nhau, có ý kiến khác nhau. Trong những trường hợp đó, chúng ta phải quyết định theo ý của người nào, để tránh bất hòa và phiền giận nhau. Đây là lúc chúng ta cần đến tinh thần vâng phục. Nhưng ai sẽ vâng phục ai? Chúng ta thường nghe câu phu sướng phụ tùy, nghĩa là chồng nói vợ nghe. Nhưng còn khi vợ nói thì sao? Nếu lúc nào và việc gì vợ cũng phải nghe lời chồng, còn chồng không phải nghe vợ, thì gia đình có thật hạnh phúc không? Thưa quý vị, không một phong tục nào, văn hóa nào hay sách vở nào của con người dạy chúng ta những tiêu chuẩn sống cao đẹp và thực tế như tiêu chuẩn của Kinh Thánh. Vì thế chúng ta sẽ nhìn vào lời Kinh Thánh dạy để biết vợ chồng phải cư xử với nhau như thế nào để đời sống được hạnh phúc. Đến đây chúng tôi xin phép mở ngoặc và chia sẻ với quý vị bí quyết để có một đời sống bình an và hạnh phúc. Bí quyết đó gồm có 3 bước đơn giản như sau. Bước thứ nhất, tìm đọc Kinh Thánh để biết những nguyên tắc Chúa dạy cho đời sống con người. Thứ hai, đặt lòng tin nơi Chúa và dâng cuộc đời cho Chúa cai quản và hướng dẫn. Và thứ ba, tập tinh thần mềm mại, khiêm nhường, sẵn sàng làm theo lời Kinh Thánh dạy. Khi chúng ta biết lời Chúa dạy, đặt lòng tin nơi Chúa và sẵn sàng làm theo lời Chúa, Chúa sẽ giúp chúng ta nghị lực và khôn ngoan để áp dụng những tiêu chuẩn của Kinh Thánh vào đời sống. Lúc đó đời sống chúng ta sẽ thay đổi, chúng ta sẽ kinh nghiệm niềm vui, bình an và hạnh phúc dù trong hoàn cảnh nào. Bây giờ xin kính mời quý vị cùng nghe lời Kinh Thánh dạy về cách sống và cư xử của mỗi người. Sứ đồ Phao-lô viết: Vậy hãy giữ cho khéo về cách ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan. Và một trong những cách cư xử khôn ngoan mà Thánh Phao-lô nêu tiếp theo đó là hãy kính sợ Chúa cứu thế mà vâng phục nhau. Trong gia đình, khi vợ chồng kính sợ Chúa mà vâng phục nhau, có nghĩa là chồng nói vợ nghe và vợ nói chồng nghe. Chúng ta đều biết câu thuận vợ thuận chồng, tát biển đông cũng cạn. Đây là điều ai cũng biết, nhưng có mấy ai áp dụng được. vốn là con người ích kỷ, lúc nào chúng ta cũng thấy ý của mình là hay, là đúng, và muốn người khác nghe theo, chứ ít có ai sẵn sàng nghe theo ý của người khác. Trong gia đình thường thường vợ không muốn nghe lời chồng, mà chồng cũng bỏ ngoài tai ý kiến hay lời nói của vợ. Chính vì vợ chồng thiếu tinh thần vân phục lẫn nhau, mà gia đình luôn luôn có những nan đề không giải quyết được. Về tinh thần vân phục trong hôn nhân, Thánh Kinh dạy, hỡi kẻ làm vợ, phải vân phục chồng mình như vân phục Chúa, vì chồng là đầu vợ, khác nào Chúa Cứu Thế là đầu hội thánh là thân thể Ngài, Ngài là Cứu Chúa của hội thánh. Ấy vậy, như hội thánh phục dưới Chúa Cứu Thế, thì đàn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự. Có lẽ quý ông rất thích mạng lệnh này của Chúa, vì Chúa dạy rõ ràng là vợ phải vân phục chồng trong mọi sự. Có ông chồng kia, khi biết câu kinh thánh này thì nói với vợ, bà thấy chưa, Chúa tiểu bà phải vân phục tôi trong mọi sự, vì vậy bà đừng có cãi lời tôi nữa. Tuy nhiên, không phải vì Chúa phán vợ phải vân phục chồng, nên các ông chồng có toàn quyền trên vợ, muốn sai bảo hay đòi hỏi gì cũng được. Trái lại, Chúa cũng dạy rằng người làm chồng phải yêu vợ như Chúa yêu hội thánh, hy sinh cho hội thánh. Chúa không bao giờ đòi hỏi hội thánh, tức là người tin Chúa, phải vân phục Ngài một cách vô lý, như làm những điều sai quấy hay những điều quá sức mình. Chúa cũng không đòi hỏi hội thánh phải vân phục Chúa để thỏa đáp những yêu cầu ích kỷ của Ngài. Trái lại, Chúa muốn chúng ta vân phục Ngài trong tất cả những điều mang lại lợi ích cho chúng ta, vì Ngài yêu chúng ta và muốn đời sống chúng ta được hạnh phúc. Chúa cũng không bao giờ bắt buộc người nào phải vân phục Ngài. Thật ra, nếu muốn vợ vân phục mình như vân phục Chúa, các ông cần trước hết noi gương Chúa, đối xử với vợ cách yêu thương và hy sinh như Chúa đối với hội thánh. Trong bất cứ một mối liên hệ nào, yếu tố vân phục cũng rất là quan trọng. Khi chúng ta sống chung hay làm việc chung với nhau, phải có thứ tự trên dưới, người này phải phục người kia thì mới đưa đến kết quả tốt đẹp. Trong hôn nhân cũng vậy, vợ phải vân phục chồng vì chồng là chủ gia đình, là người chịu trách nhiệm trước mặt Chúa để hướng dẫn vợ con. Nếu người vợ nào muốn cầm quyền trên chồng hay ngang bằng chồng, tức là không để chồng làm chủ gia đình, thì gia đình đó sẽ bị xáo trộn. Có nhiều bà vợ thường muốn lấn quyền chồng. Các bà vợ này đồng ý rằng chồng là cái đầu của gia đình, nhưng lại muốn làm cái cổ để xoay cái đầu đó theo ý mình. Người như thế là không sống đúng với vai trò của người làm vợ. Khi Chúa truyền, phải vân phục chồng, không có nghĩa là người đàn bà có giá trị kém người đàn ông. Vì Kinh Thánh cũng dạy rằng, trong Chúa Cứu Thế, nam nữ đều bình đẳng và có giá trị như nhau. Trong gia đình của người làm theo lời Chúa dạy, không có vấn đề chồng Chúa vợ tôi, cũng không có chuyện vợ lấn quyền chồng, nhưng cả hai đều kính sợ Chúa mà vân phục nhau. Lúc thì chồng nói vợ nghe, lúc thì vợ nói chồng nghe. Có như thế mới giữ được hòa khí trong gia đình. Hầu hết các ông được Chúa ban cho tính bộc trực, có gì thì nói ra ngay. Các ông cũng thường chỉ để ý những việc lớn và hay có tính nóng nảy, thiếu kiên nhẫn. Các bà trái lại trầm lặng tế nhị hơn, để ý đến tiểu tiết và kiên nhẫn hơn. Nếu hai bên đều tôn trọng ý kiến của nhau và vân phục nhau, thì có thể bổ khuyết cho nhau trong nhiều phương diện. Nhờ đó có thể giúp ý kiến cho nhau và giúp nhau tránh những lỗi lầm trong đời sống. Nếu một người vợ không vân phục chồng, sẽ dễ có những quyết định sai lầm trong việc giao tiếp với bên ngoài trong những vấn đề lớn lao. Còn nếu người chồng không nghe theo ý kiến của vợ, sẽ dễ vấp váp trong những vấn đề tế nhị và làm mất lòng người chung quanh. Có một bà vợ kia vì có cửa hàng buôn bán nên vất vả quá. Bà thấy con cũng đã lớn nên đề nghị với chồng cho con nghỉ học để phụ giúp với bà. Ông chồng không đồng ý, bảo rằng phải để cho con học hành đến nơi đến chốn. Bà vợ lúc đó hơi buồn vì chồng không nhìn thấy vấn đề như mình thấy. Dù vậy, bà vẫn vâng lời chồng, tiếp tục lo việc buôn bán một mình. Sau đó khi các con đều học thành tài và có việc làm tốt, nghĩ lại bà thấy chồng nói đúng. Ông nhìn xa thấy rộng hơn bà, và bà cảm tạ Chúa vì đã không cãi lời chồng. Khi vợ chồng vâng phục nhau, cả hai đều thấy mình có giá trị, có thể giúp ích cho nhau và giúp nhau gây dựng hạnh phúc chung. Ngược lại, nếu trong gia đình chỉ một người có tiếng nói và có quyền quyết định mọi sự, người kia sẽ có thể chán nản vì thấy mình không có giá trị gì và không ai cần đến sự đóng góp của mình. Từ đó sẽ dễ đưa đến chỗ thiếu hòa hợp và thiếu thông cảm. Nếu các ông chồng bắt vợ phải vâng lời mình tuyệt đối, không được có ý kiến trong bất cứ vấn đề gì, người chồng đó chẳng khác gì một lãnh tụ độc tài, và bà vợ đó cũng chẳng khác gì một người tù chung thân. Người vợ yêu chồng sẽ không làm những điều đi ngược với ý kiến hay ước muốn của chồng, nhưng sẽ thuận phục chồng và giúp chồng gây dựng hạnh phúc gia đình. Người chồng thật lòng yêu vợ sẽ không đòi hỏi vợ vâng phục trong những điều gây tai hại cho vợ hay cho hạnh phúc chung. Khi chồng tôn trọng ý kiến của vợ, người vợ sẽ sẵn sàng vâng phục chồng. Khi vâng phục chồng, chính người vợ sẽ thấy mình được tự do, sẽ được chồng tin cậy hơn và có nhiều cơ hội giúp chồng hơn. Nếu vợ chồng vâng phục nhau, tôn trọng ý kiến và giá trị của nhau, đời sống gia đình sẽ nhẹ nhàng và thoải mái.
Quý thính giả vừa nghe câu chuyện gia đình nói về tinh thần vâng phục trong hôn nhân.